là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ phản ánh thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và công tác khắc phục hậu quả sau lũ của nông dân thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, các đồng chí lãnh đạo trong tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm tri ân những người có công với cách mạng như thăm hỏi, tặng quà, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện sự biết ơn sâu sắc tới công lao của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Với mong muốn các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ trong tỉnh luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu học tập và noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, cống hiến cho sự phát triển của quê hương đất nước. Tuần qua, tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 94 cấp tỉnh đã yêu cầu các thành viên các địa phương tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ quan trọng, trong đó tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tổ chức quán triệt các văn bản của trung ương của tỉnh về tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống và giải quyết vấn đề bức xúc ở địa phương. Cũng trong tuần qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2018 và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2018. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết Đại hội 19, nhiệm kỳ 2018-2023. Công đoàn tỉnh và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Theo thống kê, thiên tai đã làm 37 người chết, mất tích và bị thương. Toàn tỉnh có 162 nhà bị sập trôi hoàn toàn phải bố trí tái định cư, 133 nhà bị thiệt hại rất nặng và hàng nghìn nhà bị ngập nước, sạt ta luy. Còn 276 nhà có nguy cơ rất cao sạt lở lũ ống lũ quét cần bố trí nơi ở mới. Về nông nghiệp, khoảng 3.300 ha lúa hoa màu, 400 ha diện tích thủy sản và gần 28.000 gia súc gia cầm bị thiệt hại. Hàng trăm tuyến đường cầu cống bị sập trôi và hư hỏng, 423 công trình thủy lợi, 9 dự án thủy điện bị sạt lở, 175 cột điện bị gãy đổ và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt gãy, mất liên lạc cục bộ tại một số địa phương. Ước thiệt hại ban đầu do mưa lũ trên 678 tỷ đồng. Bước đầu, tỉnh Yên Bái đã trích kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương, nhà bị sập trôi hoàn toàn. Các huyện đã xuất gần 19 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ có nhà bị sập đổ, nhà di rời khẩn cấp do lũ cuốn trôi, mất hết tài sản. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả đang được các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Với tấm lòng nhân ái sẻ chia, lá rách ít, đùm lá rách nhiều, đến thời điểm này đã có nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với số tiền trên 7 tỷ đồng và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Ngoài ra, các địa phương đã tổ chức quyên góp và tiếp nhận tiền quà ủng hộ bà con vùng lũ trị giá hơn 2 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua không chỉ làm ngập úng nhà ở của người dân, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông thủy lợi, mà còn làm cho nhiều diện tích lúa rau màu nuôi trồng thủy sản của nhân dân thành phố Yên Bái bị ngập và mất trắng hoàn toàn, khiến cho sản xuất nông nghiệp của thành phố Yên Bái đang gặp rất nhiều khó khăn. Phóng sự sau đây sẽ thông tin về những thiệt hại và hướng khắc phục sản xuất nông nghiệp của thành phố Yên Bái.
Dù cánh đồng rau màu đã ngập sâu trong bùn đất, nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu vẫn ra đồng, những mong tìm vớt lại những cây dèo của ruộng dừa đã bị lũ cuốn và vùi lấp. ruộng dưa gần 4 sào được gia đình bà đầu tư giống gần 10 triệu đồng. Chỉ chờ nửa tháng được thu hoạch, giờ đây đã bị vùi lấp hoàn toàn trong bùn đất sâu đến 70cm. Phần lớn người dân trong thôn chỉ tập trung vào sản xuất rau màu, nhưng do ảnh hưởng của mưa lũ, cả diện tích trồng rau an toàn thôn Đồng Đình Sậu Lâu đã bị vùi lấp hoàn toàn trong bùn đất. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà việc khắc phục sản xuất này rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Đồng Đình Sậu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
"Là tất cả nhân dân, thế còn nói riêng nhà tôi thì mất quá nhiều luôn. Mà 4-5 sào dưa, rau rồi là rau màu thứ là dèo rất là trôi hết. 8 sào ao nữa. Thì thực sự là nước cũng lên nhanh mà lũ to quá, gia đình không chắn nổi. Thực sự là khó khăn cho gia đình. Riêng cho gia đình riêng và cũng nói chung tất cả dân làng."
Còn với bà Mai Thị Nhung, thôn Phú Nhuận, nỗi tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt lao động vất vả của người nông dân. Bởi tài sản 3 tấn cá các loại của gần 1,5 hectare ao hồ nuôi cá của gia đình 4 năm nay chưa khai thác, bỗng chốc mất trắng hoàn toàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố và Sậu Lâu mưa to, kết hợp với nước suối Ngòi Lâu dâng cao tràn vào, làm vỡ bờ đập ao nuôi cá của gia đình. Mặc dù khi thấy mưa lớn, nước dâng cao, gia đình bà đã dùng lưới quây xung quanh bờ với hy vọng sẽ giữ được cá trong ao. Nhưng do mưa to, cộng với nước từ suối Ngòi Lâu dâng cao và nhanh nên mọi biện pháp của gia đình bà đều không hiệu quả. Bà Mai Thị Nhung, thôn Phú Nhuận, Sậu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
"Trận lũ của ngày 20 tháng 7 là lũ tràn từ ngoài Ngòi Lâu vào thì nó tràn vòng quanh hết bên này, nó lại thông sang bên kia, nó tràn quanh ngập hết cả đường cả cửa nhà, thế là chẳng không thể chắn được, nó lại vỡ. Hô người cứu cái bờ đập này nhưng mà cũng không cứu được, nó vỡ hết."
Đến nay qua thống kê, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, Sậu Lâu, thành phố Yên Bái có trên 90 hộ dân bị nước tràn vào nhà gây ngập lụt, làm hư hỏng tài sản, ước thiệt hại 1,5 tỷ đồng. Xã có 50 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng, trong đó có 30 hectare bị bùn đất vùi lấp, cuốn trôi mất trắng hoàn toàn. 20 hectare nuôi trồng thủy sản của nhân dân bị ngập tràn bờ, gần 1.900 con gia súc gia cầm bị nước cuốn trôi, ước thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn xã là 6 tỷ đồng. Những ngày này, mưa lũ đã đi qua, nước đã rút, nhưng ông Phạm Văn Quý, thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái không khỏi bàng hoàng lo lắng. Do mưa to, nước sông Hồng dâng cao đã cuốn trôi hệ thống cống thoát nước và làm vỡ bờ hồ, làm cho diện tích 3,6 hectare nuôi cá của gia đình ông bị ngập úng. Toàn bộ cá trong ao, ước thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với gia đình ông khoảng 100 triệu đồng. Ông Phạm Văn Quý, thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết:
"Về cái thiệt hại ao ấy thì tôi mới đổ đây là 500 con cá nữa mà 1 cân trở lên. Nên là vừa mới đổ và đương tính là đổ khoảng cỡ 1.000 con nữa, nhưng mới đổ được khoảng tháng thì là nó bị ngập rồi, đã bị mất rồi. Thế còn cái cá còn lại ấy thì là cũng đi hết. Thế và cái hướng chúng tôi là bây giờ ấy là nếu mà nhà nước mà cho mà hỗ trợ thì chúng tôi lại tiếp tục, mà không hỗ trợ thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục để chúng tôi làm ăn, chứ không thể nào bỏ được."
Do ảnh hưởng của mưa lũ, xã Văn Tiến có trên 24 hectare lúa và hoa, rau màu bị ngập, gần 14 hectare ao cá của các hộ dân bị tràn bờ. Ngay khi xảy ra mưa lớn gây ngập úng, cấp ủy chính quyền xã đã phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động các lực lượng ứng trực và hỗ trợ nhân dân kịp thời. Khi nước rút, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra tình hình tại các thôn, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật về chăm sóc lúa, hoa màu sau ngập úng, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc những diện tích lúa, hoa màu còn khả năng phục hồi. Chỉ đạo thú y viên hướng dẫn nhân dân phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi sau khi nước rút nhằm nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân. Theo thống kê đến nay, do ảnh hưởng của mưa lũ, thành phố Yên Bái có nhiều công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, trường học, nhà dân bị ngập úng, ước thiệt hại do mưa lũ gây ra là trên 29 tỷ đồng. Đặc biệt, mưa lũ đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của thành phố, với 457 hectare diện tích trồng trọt thủy sản bị mất trắng. Trong đó, có 231 hectare lúa, 134 hectare diện tích ngô, rau màu, 92 hectare nuôi trồng thủy sản. Có trên 70 hectare diện tích lúa, rau màu bị bùn đất vùi lấp sâu không thể khôi phục. Ngoài ra, thành phố có gần 2.000 con gia súc gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ngay sau khi nước rút, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật trồng chăm sóc diện tích lúa và rau màu sau mưa lũ. Đối với diện tích còn khắc phục được, vận động bà con sử dụng các giống ngắn ngày trồng thay thế, bổ sung kịp thời. Tổ chức vệ sinh đồng ruộng, thu gom rác thải, tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc tại các khu vực bị ngập úng và chuồng trại chăn nuôi, qua đó nhằm giúp nhân dân sớm phục hồi ổn định sản xuất, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến của thiên tai, thời tiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Đợt mưa lũ vừa qua, Yên Bái là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng. Khoảng 3.300 ha lúa hoa màu, 400 ha diện tích thủy sản và gần 28.000 gia súc gia cầm bị thiệt hại. Cùng với nỗ lực vượt qua khó khăn của nông dân, các ngành chức năng và các địa phương cần rà soát chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ người dân khắc phục diện tích bị ảnh hưởng, đồng thời có phương án tái sản xuất sau mưa lũ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi cơn bão số 3 gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản, huyện Văn Chấn vẫn đang dồn toàn bộ lực lượng tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tập trung huy động phương tiện, máy móc, nhân lực thông tuyến đường từ xã Suối Giàng và xã Suối Quyền đi xã An Lương. Tiếp tục tổ chức huy động nhân dân tập trung san gạt, thông các tuyến giao thông từ trung tâm các xã đến các thôn bản khó khăn để vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Từ vùng lũ Văn Chấn, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn nhanh đồng chí Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, tính đến nay thì cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi cơn bão số 3 gây ra những cái thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện Văn Chấn. Đồng chí có thể thông tin nhanh về cái tình hình công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn huyện tính đến thời điểm này ạ?
Đến nay thì cơ bản là các hộ có 86 hộ bị trôi sập nhà hoàn toàn thì đã bố trí chỗ ở và bố trí lương thực cũng như là các chính sách xã hội đối với, và có khẳng định rằng là đối với các hộ bị trôi sập nhà hoàn toàn và đồng thời các hộ mà phải di chuyển nhà thì hiện tại các hộ đều có cái nơi ở ổn định và không thiếu đói. Đối với các địa bàn ở Sùng Đô Lậm 10 thì công khắc phục hiện tại thì đến trưa ngày hôm qua thì đã thông tuyến từ Sơn Lương đi Sùng Đô và thông tuyến từ Sùng Đô đến Lậm 10. Các cái tuyến đường huyết mạch chỉ còn mỗi xã An Lương, từ Sơn Lương lên An Lương là chưa thông tuyến, còn lại các cái tuyến thì cơ bản đã được ổn định. Bố trí là người dân đi lại bằng có một số tuyến có thể là như là Sơn Lương đi Sùng Đô, Sơn Lương đi Lậm 10 là có thể được đi được bằng ô tô. Còn các cái đường nhánh có thể là đi đường xe máy, cơ bản đã thuận lợi cho bà con đi lại. Đối với một số địa bàn thôn bị cô lập thì hiện tại chúng tôi xác định là còn có 6 thôn bị cô lập. Nhưng cho đến buổi sáng nay thì chúng tôi đã tập trung các cái huy động các cái máy móc để mà khắc phục. Thì đến nay thì chỉ còn 3 thôn bị cô lập. Tình hình thông tin liên lạc thì cơ bản đã được khắc phục. Các hệ thống điện thì đến các trung tâm các xã mà bị mất điện thì đến nay chỉ còn có một thôn của là thôn La Bão Hành của xã Lậm 10 là chưa có đường điện và dự kiến thì trong ngày hôm nay hoặc ngày mai là sẽ đưa được đường điện và đến đó và có thể khẳng định là cái hệ thống đường điện thì đã được khắc phục cơ bản đã hoàn toàn.
Vâng, trong cái công tác khắc phục hậu quả thiên tai của huyện Văn Chấn thì đang gặp phải những cái khó khăn lớn gì thưa đồng chí ạ?
Cái thứ nhất ấy là về cái hệ thống giao thông thì cái tuyến đường từ Sơn Lương đi Suối Quyền và lên An Lương thì bị hư hỏng rất nặng nề và hiện tại thì cũng rất nỗ lực để mà khắc phục tuyến đường đó. Tuy nhiên thì có nhiều điểm thì trước mắt chưa thể khắc phục được, dẫn đến là đối với từ tuyến đường Sơn Lương lên An Lương vẫn chưa đi được thông bằng xe máy. Thế thì để mà giúp cho các xã An Lương cũng như hai thôn Vàng Ngần Thầm Có của xã Suối Quyền tránh bị cô lập thì hiện tại chúng tôi đang thứ nhất là đẩy nhanh thực hiện triển khai sửa chữa cái đường chính, đồng thời là hướng đang chỉ đạo thực hiện là hướng mở một cái tuyến đường từ Suối Giàng sang Tập Lăng để tiếp cận đến xã An Lương để thông suốt được cho bà con có thể đi xe máy vận chuyển những nhu cầu thiết yếu để phục vụ cuộc sống. Đấy là cái quan nhất. Cái quan thứ hai nữa là cái vấn đề di dân tái định cư. Thì hiện tại thì cũng đang chúng tôi đang chỉ đạo các phòng ban để mà triển khai thực hiện cái việc bố trí quỹ đất cho các hộ. Và ưu tiên, thứ nhất là ưu tiên cho đối với các cái hộ mà bị sập trôi nhà hoàn toàn là gồm có 86 hộ. Thì hiện tại đã triển khai được 77 hộ và chỉ còn có 8 hộ là chưa được bố trí quỹ đất. Cùng với những cái hộ mà phải di rời khẩn cấp mà phải bố trí tiếp theo có khoảng 171 hộ thì chúng tôi cũng sẽ từng bước để mà vận động bà con có thể là chủ động dành quỹ đất theo cái hình thức xen ghép để mà bố trí cho các hộ, để ngay sau đây thì các hộ có thể là dựng lại nhà, làm lại nhà để ổn định cuộc sống.
Xin đồng chí cho biết một số cái nhiệm vụ trọng tâm cấp bách mà huyện Văn Chấn cần tập trung triển khai thực hiện nhằm sớm ổn định tình hình đời sống cho bà con vùng lũ ạ.
Là thứ nhất ý, là sẽ phải nhanh chóng tìm những cái quỹ đất, rồi vận động bà con tự bố trí cái quỹ đất để mà thực hiện làm lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Cái thứ hai nữa là sẽ tập trung vào cái việc là mở lại, sửa chữa lại các tuyến đường giao thông. Trong đó tập trung lớn nhất là đối với cái tuyến đường đi từ Sơn Nương lên Suối Quyền và lên An Lương. Cái thứ ba nữa là sẽ tập trung cái vấn đề về khôi phục sản xuất nông nghiệp. Sớm tới chúng tôi chỉ đạo để mà khắc phục những cái diện tích nào có thể khắc phục được là khắc phục ngay. Những cái diện tích nào có thể chuyển đổi cây trồng mà hiện tại hướng tới đang chuyển đổi một số cái diện tích lúa màu bị thiệt hại không thể khắc phục được sẽ chuyển đổi sang cái trồng ngô để hỗ trợ cho bà con tránh cái việc là thiếu cái vấn đề về cái an ninh lương thực. Là đồng thời những cái vấn đề đó thì cũng sẽ tập trung giải quyết để bố trí về cái khôi phục lại cái cơ sở về cái hệ thống công trình thiết yếu phục vụ cho bà con để làm sao đấy cho bà con từng bước dần dần ổn định cuộc sống.
Xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là điều kiện tiên quyết trong cải cách hành chính, hướng tới đơn giản hóa các thủ tục hành chính và sự hài lòng của người bệnh. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã áp dụng công nghệ thông tin vào khâu khám chữa bệnh cũng như các nhiệm vụ ở cơ quan, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù có thể khám ở nhiều nơi do thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế, nhưng bà Mai Ngọc Lan ở thôn 7 xã Minh Khoán, huyện Trấn Yên vẫn khám tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên bởi thủ tục ở đây rất nhanh gọn. Nếu như trước đây bà Lan phải đến từ rất sớm, xếp sổ, đợi đến lượt khám, phát phiếu rồi đợi nhân viên nhập từng nội dung thông tin, thì nay bà chỉ cần đến bàn bấm số tự động. Sau đó nhân viên y tế sẽ quét thẻ bảo hiểm y tế của bà Lan trên hệ thống. Mọi thông tin của bà nhanh chóng được hiển thị. Bà Mai Ngọc Lan, thôn 7, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Có cái quét thẻ này thì bệnh nhân dễ dàng hơn. Không phải mất thời gian là phải ngồi chờ lâu, có thẻ thì cầm thẻ, sau đó là bác sĩ gọi vào thì khám nó tiện lợi nhiều. Mình thấy là cái việc quét thẻ này là thời gian nó ngắn gọn hơn, nó nhanh, thuận tiện mà bệnh nhân là dễ dàng hơn. Nếu mà xếp sổ thì với những người nhanh nhẹn, thanh niên ấy, còn các cụ già thì nó phức tạp hơn một chút.
Lấy số tự động và quét mã vạch thẻ bảo hiểm y tế được Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên áp dụng từ hơn một năm nay. Việc làm này giúp các bệnh nhân không phải chờ đợi lâu, tránh sai sót thông tin. Nếu như trước đây mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên tiếp đón khoảng 100 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, thì nay số bệnh nhân đã tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, thời gian đón tiếp và thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh đã giảm còn một nửa so với trước. Chị Đỗ Thị Hồng Nhung, điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Hiện nay thì ban lãnh đạo bệnh viện tôi đã trang bị cho khoa khám bệnh chúng tôi một cái máy phát số tự động để cho bệnh nhân đến khám thuận tiện cho cái việc lấy số khám bệnh để tránh tình trạng là bệnh nhân có thể là lẫn lộn số với nhau. Cái trang bị cho chúng tôi những cái máy móc như này thì rất là tiện lợi bởi vì là giúp cho chúng tôi là làm nhanh mà bệnh nhân không phải chờ đợi lâu. Lấy số tự động này là chúng tôi có thể quản lý bệnh nhân theo từng chuyên khoa hoặc là khám theo phòng. Chúng tôi có thể theo dõi được bệnh nhân bị những cái bệnh gì đấy để cho bệnh nhân xếp bệnh nhân vào từng phòng khám theo đúng cái bệnh của mình. Ví dụ như là chuyên khoa sản thì chúng tôi cho vào phòng sản. Hoặc bệnh nhân khám tiểu đường là chúng tôi có phiếu lấy số tự động và khám tiểu đường. Còn bệnh nhân nhân dân và bệnh nhân bảo hiểm chúng tôi cũng có phiếu lấy số riêng. Nên là bệnh nhân khi mà đến mà lấy số là chúng tôi đã phân loại ngay từ cái lúc lấy số đầu tiên.
Cùng với việc quét mã thẻ bảo hiểm y tế và lấy số khám tự động trong cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên còn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Từ phần mềm này mà tất cả các khoa phòng của trung tâm đều có thể theo dõi việc khám, hồ sơ bệnh án chi tiết của từng người bệnh, đơn thuốc, viện phí của bệnh nhân, qua đó góp phần làm tốt hơn việc khám và điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên chia sẻ.
Ở trong quá trình mà áp dụng cái phần mềm OneMed thì trung tâm đã rất là quan tâm đến cái vấn đề mà công nghệ thông tin. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi đã mở rất nhiều các lớp tập huấn cho cán bộ. Và đến nay thì cơ bản là 100% cán bộ đã thực hiện thành thạo về cái sử dụng công nghệ thông tin áp dụng vào công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt là đối với ngoại trú và nội trú thì đều áp dụng rất là tốt. Và cho thấy là rất là ưu việt, cái là thời gian sử dụng mà làm bệnh án thì nó có nhanh hơn và khoa học hơn, lưu trữ được hồ sơ, và thứ hai là cũng đã liên thông đẩy được lên cổng bảo hiểm. Mà cái này đòi hỏi phải độ chính xác, và các dữ liệu ra các cái chỉ số là tuyệt đối chính xác. Tại vì so với trước thì chúng ta có thể là tổng bằng tay, có thể là sai sót, nhưng bây giờ là chính xác gần như là tuyệt đối về các dữ liệu, và cũng rất thuận tiện cho bác sĩ là khi làm hồ sơ bệnh án thì đều là lưu trên hệ thống phần mềm.
Thực hiện cải cách hành chính, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên còn sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành trung tâm y tế kết nối liên thông đến các khoa phòng, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã thị trấn. Qua đó đảm bảo hoạt động điều hành của trung tâm y tế được thực hiện trên môi trường điện tử, giảm chi phí và thời gian đi lại. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện cái nội dung cải cách hành chính, đặc biệt là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong cái chỉ đạo chung của Chính phủ trong việc áp dụng cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì chúng tôi tiếp tục thực hiện, giúp duy trì tốt những cái phần mềm hiện tại là đang có, đặc biệt là những cái liên quan đến công tác khám chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân, để giảm cái phiền hà và giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Từ cái việc thực hiện tốt cái việc lấy số tự động, rồi quét mã vạch bảo hiểm y tế, rồi là phần gọi số tự động trên phần mềm trong cái công tác quản lý hồ sơ bệnh án và công tác khám chữa bệnh, cận lâm sàng, xét nghiệm, X quang, siêu âm, nội soi. Đấy là đối với cái công tác khám bệnh tại trung tâm y tế. Còn tại các phòng khám đa khu vực và các trạm y tế thì trong thời gian vừa qua thì phần mềm quản lý khám chữa bệnh chúng tôi cũng đã áp dụng rất là tốt, và cũng đã giảm rất nhiều thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho bệnh nhân ở tại cơ sở. Và thực hiện cái chỉ đạo chung về thời gian tới, chúng tôi đang triển khai thí điểm cái phần mềm y tế cơ sở để quản lý toàn bộ cái các bệnh mãn tính, các chương trình y tế mục tiêu ở trên phần mềm, từng bước để giảm bớt sổ sách, giấy tờ, báo cáo, tài liệu ở tại các cái trạm y tế xã, thực hiện cái việc cải cách hành chính một cách mạnh mẽ hơn, để giúp cho giảm ngắn cái thời gian làm báo cáo cũng như là phải đi lại nộp báo cáo ở tại trung tâm y tế và các trạm y tế xã.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các công việc và phục vụ tốt việc khám chữa bệnh của người dân đã giúp Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên triển khai các công việc nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kết nối yêu thương tuần này xin giới thiệu cùng quý vị về gia cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Ba Trạng, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đã gần 40 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Hương chưa có một ngày vui trọn vẹn. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, chị Hương đã phải sớm bươn chải lo cho cuộc sống gia đình. 20 tuổi chị lấy chồng và sinh được 2 người con. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm ả trôi, nhưng rồi bao nhiêu đớn đau đã dồn dập đến với người phụ nữ này khi chị Hương phải gánh chịu sự mất mát quá lớn. Năm 2010, đứa con trai lớn của chị bị bỏng và qua đời. 10 ngày sau, chị Hương lại một lần nữa gánh chịu nỗi đau xé lòng khi chồng và đứa con trai thứ hai bị đuối nước. Chị Hương không còn niềm tin vào cuộc sống. Bà Đặng Thị Đắc, mẹ của chị Hương, xúc động nói:
Hương là con gái thứ hai của tôi, và là nó thì nó cũng rất, nói thật là gia đình nhà tôi là ông ấy đi sớm, một mình tôi là nuôi 5 đứa con, mẹ cô còn cút nuôi nhau thật. Thế là nó thì nói chung là nó thiệt thòi, nó được đi học đến lớp 5 thôi, nó không học được tiếp. Lúc là ông nhà tôi chuẩn bị đi thì họ đến xin, thì tôi cũng gạ nó đi để cho nó ông ấy biết mặt con. Thế nhưng mà không may ông nhà tôi lại đi sớm, lấy được người chồng thì cũng không được tốt lắm. Gia đình được hai đứa con thì cháu lớn cũng hai đứa, thì một đứa bà nội nó nấu đậu bị chết bỏng, còn đứa thứ hai là cháu bị bố nó tắm lôi nó đi nốt, bị chết đuối. Thế là về, nó về được tôi thấy nó xót xa, rồi tôi đón nó về.
Gắng gượng để đứng dậy sau những mất mát quá lớn, 3 năm sau, chị Hương ngậm ngùi để có được Ngọc, đứa con gái không được cha thừa nhận và phải mang họ mẹ. Ngọc chính là nguồn động viên để chị Hương tiếp tục cố gắng. Nhà không có, đất sản xuất cũng không, chị Hương đành phải gửi con cho bà ngoại để đi làm công nhân ở Thái Nguyên. Nhưng rồi những thử thách của cuộc sống vẫn không buông tha chị, khi đầu năm 2018, chị Hương bị tai nạn giao thông. Sau tai nạn này, chị Hương không còn nhớ mình là ai, và tất nhiên mọi thứ chị dành dụm chất chiêu suốt 3 năm qua cũng vì thế mà ra đi, bà Đắc chia sẻ.
Lúc ấy tôi nghĩ 100% cháu nó chết, 100% cháu nó chết dễ quá thì rồi, nó thất lòng nó như thế. Nhưng mà tôi nghĩ thương cái con bé con nó không có bố, nó không có bố mà tôi thì già, tôi yếu, các em thì nó đều có phận làm ăn của nó. Nên là tôi cũng bảo thôi thì tôi chăm sợ nhờ bệnh viện, thế là họ may mắn số nó cũng sống để trở về với gia đình, trở về với tôi, trở về với con nó.
Hiện tại cuộc sống của hai mẹ con chị Hương phải phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Đôi mắt mờ, đôi tay run, đôi chân chậm chạp của người mẹ không biết còn đủ sức để lo cho mẹ con chị Hương đến bao lâu, bà Đắc nói.
Bây giờ thì tôi chẳng biết làm thì thế nào, nếu như tôi khỏe thì tôi còn đỡ được cháu. Tôi cũng chỉ mong muốn là tôi có một sức khỏe để tôi trông nom và trông nom mẹ nó và con nó, để cho cháu nó học hành cho nó đến nơi đến chốn. Không thì bây giờ nó chả làm được rồi, bây giờ biết làm thế nào.
Nguyễn Hồng Ngọc năm nay đã chuẩn bị bước vào lớp 3 của trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Kiên. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng Ngọc luôn dành thời gian cho việc học. Ngọc vẫn còn quá nhỏ để hiểu thế nào là vất vả. Em chỉ biết rằng mình cần phải học tập thật tốt để bà, để mẹ được vui, Ngọc chia sẻ.
Nhìn thấy mẹ đau, con thấy rằng mẹ lắm. Và con sẽ cố gắng học tập thật tốt để được khỏi mẹ buồn.
Chia sẻ thêm về những khó khăn mà mẹ con chị Nguyễn Thị Hương đang gặp phải, ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết.
Cái hoàn cảnh của chị thì là cả một quá trình rất là khó khăn, vất vả. Cũng mong muốn là đối với địa phương thì cũng có hỗ trợ bằng những nguồn quỹ từ cái quỹ để lên đất, từ cái quỹ vì trẻ thơ của các hộ dân rồi bà con nhân dân trong thôn xóm cũng giúp đỡ, nhưng mà nó cũng chỉ là cái hỗ trợ giúp đỡ một phần nào thôi. Thế nhưng chúng tôi cũng mong muốn là với những nhà hảo tâm, những nhà có doanh nghiệp có điều kiện tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho chị để chị có thể là vực dậy được và các cháu có thể tiếp tục được theo học.
Bên khoảng sân nhỏ, tiếng cười như xua tan không khí nặng nề ảm đạm. Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên như vậy, vẫn cùng nhau nô đùa. Và liệu rằng đôi mắt trong veo ấy, những tiếng cười giòn tan kia có được theo Ngọc trong suốt tuổi thơ hay lại lo lắng mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày? Và trong tâm trí của người mẹ, liệu có đang khắc khoải về những khó khăn phía trước? Họ đang rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội để những khó khăn được vơi bớt và để Nguyễn Hồng Ngọc có được cơ hội đến trường như bao đứa trẻ khác. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ chị Nguyễn Thị Hương, thôn Ba Trạng, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, qua số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.